Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu học lời của Chúa ở trong thư Côlôse đoạn 2 từ câu 16 đến câu 23. Tựa đề bài học của chúng ta là những điều luật hình bóng. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Côlôse đoạn 2 từ câu 16 đến câu 23. Vì vậy chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của lễ trăng mới, hoặc của những sa-bát. Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ. Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích. Không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời. Vậy nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian các anh chị em lại phục tùng những quy định: ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ. Tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người. Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể, nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt. Như tất cả chúng ta đều đã học biết, đó là ở trong thời Cựu Ước thì luật pháp của Thiên Chúa bao gồm hai phần. Phần thứ nhất ghi chép 10 điều răn do chính Đức Chúa Trời viết ở trên hai bảng đá và được để ở trong rương giao ước, như các vua nhất đoạn 8 câu 9 và sử ký nhì đoạn 5 câu thứ 10 đã cho chúng ta biết. Còn phần thứ nhì thì ghi chép các điều luật đạo đức dựa trên 10 điều răn, cũng như các điều luật về lễ nghi thờ phượng Thiên Chúa, các điều luật về dân sự, các điều luật về hình sự, các điều luật về vệ sinh, bảo vệ sức khỏe và nêu rõ các hình phạt dành cho những ai vi phạm những điều luật ấy. Và tất cả những điều luật ấy đều là do Đức Chúa Trời phán truyền, rồi do Môi-se ghi chép lại ở trong một cuốn sách gọi là sách luật pháp và được để bên cạnh rương giao ước, như phục truyền luật lệ ký đoạn 31 từ câu 24 đến câu 26 cho chúng ta biết. Các điều luật ở trong cuốn sách luật pháp ấy còn được gọi là luật pháp của Môi-se, bởi vì do chính Môi-se ghi chép và cũng do chính Môi-se dùng nó để mà phán xét dân Israel. Đến thời Tân Ước thì phần thứ nhất của luật pháp được thêm vào điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh. Điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ được chép ở trong Giăng đoạn 13 câu 34. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: các ngươi hãy yêu lẫn nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh được chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 29. Các anh chị em hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt và chớ tà dâm. Riêng phần thứ nhì của luật pháp thì được thêm vào hai điều khoản. Điều khoản thứ nhất là bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ thì người ấy được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Giêsu Christ làm cho sạch tội, được Đức Thánh Linh dựng nên mới và được Đức Chúa Trời xưng là người công bình, tức là người không vi phạm luật pháp của Thiên Chúa. Vì thế các điều luật hình sự để phạt về cái sự phạm tội của người ấy ở trong phần thứ nhì của luật pháp của Đức Chúa Trời đương nhiên bị xóa bỏ, không còn ảnh hưởng gì đến người ấy. Còn điều khoản thứ nhì, đó là tất cả các điều luật làm hình bóng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ và các mục vụ của Ngài, tức là những việc mà Ngài sẽ làm ra cho chúng ta, làm hình bóng cho cái nếp sống mới và sự thờ phượng Thiên Chúa của một người được dựng nên mới, đều bị hủy bỏ. Điển hình là tiệc thánh đã thay thế cho lễ vượt qua, nghi thức bắp tem đã thay thế cho nghi thức cắt bì. Sự dâng sinh tế làm của lễ chuộc tội cũng không cần thiết nữa, bởi vì sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ là một lần đủ cả, như đã được xác định ở trong Hebrew đoạn 7 câu 27. Đấng không cần mỗi ngày dâng tế lễ như các thầy tế lễ thượng phẩm, trước vì những tội của chính họ, sau vì những tội của dân chúng. Vì Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả khi dâng chính mình Ngài. Sự dâng chính thân thể của người tin nhận Chúa làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời, thay thế cho việc ngày hai lần dâng chiên con làm sinh tế, như đã được truyền ở trong sách Ê-díp Tô Ký, đoạn 29, từ câu 38 đến câu 42. Và ngày nay, mỗi một con dân Chúa là một thầy tế lễ thi hành sự dâng hiến ngay chính ở trong thân thể của mình, bởi vì thân thể của mỗi con dân Chúa cũng chính là đền thờ Thiên Chúa. Roma đoạn 12 câu 1 chép: Vậy, hỡi các anh chị em cùng cha, tôi khuyên các anh chị em hãy bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 chép: Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16: Các anh chị em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao? Rõ ràng lời của Chúa đã xác định mỗi một chúng ta là một thầy tế lễ, và thân thể của chúng ta chính là đền thờ của Thiên Chúa, và trong cái cương vị thầy tế lễ của Thiên Chúa và ngay trong chính thân thể của mình, chúng ta có thể dâng lên Chúa đời sống của chúng ta như là một của lễ sống và thánh, đẹp lòng Chúa. Vì thế, sự dâng hiến sinh tế ngày hai buổi được truyền ở trong sách Ê-díp Tô Ký đoạn 29 câu 38 đến câu 42 không còn hiệu lực, và chúng ta không cần phải thi hành nữa, mà chúng ta thi hành một cách thực tế theo cái ý nghĩa đích thực của cái điều luật ấy. Tuy nhiên, 10 điều răn của Đức Chúa Trời không hề bị hủy bỏ. Các điều luật về đạo đức, về vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cũng không bị hủy bỏ. Bởi vì nếu 10 điều răn và các điều luật đạo đức bị hủy bỏ thì sẽ không còn có sự phạm tội. Và nếu các điều luật về vệ sinh, bảo vệ sức khỏe bị hủy bỏ thì bệnh tật sẽ gia tăng. Thí dụ là toàn bộ các điều cấm ở trong Lê Vi Ký đoạn 17 từ câu 10 cho đến hết đoạn 20 là các điều luật về đạo đức đều còn nguyên hiệu lực. Và nếu chúng ta đi vệ sinh ở ngoài đồng thì chúng ta phải đào lỗ để lấp phân, và chúng ta phải rửa tay, và nếu cần thì tắm rửa sau khi đụng chạm những sự ô uế, như là sau khi đụng chạm xác chết. Vợ chồng không được quan hệ tính dục với nhau trong thời gian 7 ngày kể từ khi vợ có kinh nguyệt, như Lê Vi Ký đoạn 15 câu 19 đã dạy. Và trong thời gian 40 ngày nếu vợ sinh con trai, 80 ngày nếu vợ sinh con gái, như Lê Vi Ký đoạn 12 từ câu 2 đến câu 5 đã quy định. Điều này nhằm để bảo vệ sức khỏe cho người vợ. Vì thế, chúng ta không thể bỏ qua những điều luật vệ sinh, bảo vệ sức khỏe này. Nhưng việc dâng các sinh tế để làm nghi thức tẩy uế thì không cần phải thực hiện theo cái cách thức của thời cựu ước, mà thay vào đó chúng ta chỉ cần tắm rửa thân thể của mình theo phép vệ sinh thường thức, và chúng ta dâng của lễ lên Chúa bằng lời tôn vinh, cảm tạ cùng những việc lành, như Hebrew đoạn 13 câu 15 đến câu 16 đã chép: Vậy chúng ta hãy qua Ngài mà luôn luôn dâng tế lễ của sự tôn vinh cho Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng xưng danh của Ngài ra, chớ quên làm việc lành và sự thông công, vì những tế lễ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ngay cả trong sự con dân Chúa thông công với nhau cũng là một cái sự tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có nhiều người thắc mắc rằng ngày xưa thì luật pháp không cho phép những người phụ nữ ở trong cái thời kỳ kinh nguyệt hoặc là trong cái thời kỳ mới vừa sinh con được ra mắt Chúa. Vậy thì ngày hôm nay con dân Chúa, những người bị như vậy có thể nhóm hiệp thờ phượng Chúa, có thể đến nhóm hiệp với hội thánh, sinh hoạt với hội thánh hay không? Thậm chí có người hỏi trong cái thời gian đó thì có quyền cầu nguyện với Chúa hay không? Có quyền hát thánh ca tôn vinh Chúa hay không? Thì như đã nói nãy giờ, những cái sự mà, những cái điều luật mà có tính cách hình bóng cho cái sự thờ phượng Chúa thì chúng ta không còn áp dụng theo nghĩa đen nữa. Là bởi vì ngày hôm nay chính thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa rồi. Vậy thì không lẽ những lúc như vậy Thiên Chúa rời khỏi thân thể của chúng ta? Những cái thắc mắc đó là những cái thắc mắc mới nghe thì thấy dường như là có lý khi suy nghĩ đến những cái điều cấm ở trong cựu ước. Nhưng mà khi chúng ta ý thức rằng ở trong thời Tân Ước chúng ta đã được dựng nên mới và Thiên Chúa đang ngự trong thân thể của chúng ta, thì không có lý do gì để mà trong những cái ngày tháng như vậy mà chúng ta không thể cầu nguyện, không thể tôn vinh Chúa hoặc là không thể nhóm hiệp để thờ phượng Chúa. Chúng ta là thầy tế lễ của Thiên Chúa, chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và thân thể của chúng ta là của lễ và sống và thánh dâng lên Thiên Chúa 24/24. Lúc nào chúng ta cũng ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta. Những cái sự ô uế bên ngoài của thân thể chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, giữ vệ sinh là được. Các điều luật về dân sự, về hình sự và vệ sinh bảo vệ sức khỏe có thể biến đổi theo từng thời kỳ, tùy theo luật pháp của chính quyền địa phương, miễn sao không nghịch lại Thánh Kinh. Về luật gia đình thì thời Cựu Ước Thiên Chúa cho phép chế độ đa thê và ban hành các điều luật buộc người chồng đối xử công bình với các người vợ và những đứa con do họ sinh ra. Nhưng ở trong thời Tân Ước, Đức Chúa Giêsu Christ nhắc lại mục đích của hôn nhân là sự hiệp một giữa một người nam và một người nữ. Còn Đức Thánh Linh thì kêu gọi những người đàn ông chỉ nên là chồng của một vợ. Ngoài ra, hầu hết các quốc gia có luật pháp chống chế độ đa thê là một điều luật không nghịch lại Thánh Kinh. Vì thế, con dân Chúa trong thời Tân Ước nên nghe theo lời nhắc nhở của Đức Chúa Giêsu Christ, nên vâng phục lời kêu gọi của Đức Thánh Linh và nên vâng phục luật cấm đa thê của chính quyền. Thì như vậy, các điều luật về đa thê trong Cựu Ước sẽ không còn cần thiết. Còn các hình thức về sự bồi thường, hình phạt cho các tội hình sự cũng thay đổi tùy theo luật pháp của mỗi địa phương. Như sự bồi thường ngày nay hầu như hoàn toàn bằng tiền bạc và mở rộng thêm cho nhiều trường hợp khác nữa. Còn án tử hình thì có thể được đổi thành án chung thân, ngồi tù. Riêng về luật vệ sinh bảo vệ sức khỏe thì được thêm vào rất là nhiều nhờ vào sự tiến bộ của y khoa và khoa học. Và điển hình là việc rửa tay của chúng ta cũng có thể tạm thay thế bằng việc xoa tay với các chất sát trùng. Tuy nhiên, những điều luật nào của chính quyền không hiệp với Thánh Kinh thì con dân Chúa không vâng theo. Như điều luật cho phép phá thai, điều luật cho phép hôn nhân đồng giới tính, điều luật cấm tự do nhóm hiệp thờ phượng Thiên Chúa, cấm tự do rao giảng Kinh Lành, cấm tự do đọc Thánh Kinh và phổ biến Thánh Kinh. Tất cả những điều luật đó chúng ta có quyền không vâng theo. Côlôse đoạn 2, câu 16 đến câu 23 mà chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm ngày hôm nay, khuyên con dân Chúa chớ để cho bất cứ ai phán xét họ trong sự giữ hay là không giữ các điều luật hình bóng về mục vụ của Đức Chúa Giêsu Christ và về cái nghi thức thờ phượng Thiên Chúa của những người được dựng nên mới. Đồng thời cũng khuyên con dân Chúa chớ để cho những kẻ giảng dạy tà giáo gạt họ vào trong sự làm nô lệ cho những quy luật truyền thống tôn giáo của loài người. Những sự ấy mới nghe thì thấy có lý, nhưng xét kỹ thì nghịch lại lời Chúa và sự tự do trong Đấng Christ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu từng câu một ở trong Côlôse đoạn 2 từ câu 16 đến câu 23. Câu 16: Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của lễ trăng mới, hoặc của những ngày Sa-bát. Câu 17: Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ. Và chắc quý bạn chị em cũng đã kinh nghiệm điều này. Đó là Côlôse đoạn 2 câu 16, câu 17 là hai câu trong các câu Thánh Kinh thường được những người chống đối sự vâng giữ ngày Sa-bát theo điều răn thứ tư của 10 điều răn đưa ra để mà ngụy biện. Tuy nhiên, họ đã hiểu sai và diễn giải sai để rồi áp dụng sai và dạy người khác áp dụng sai, dẫn đến sự bị hư mất. Như Đức Thánh Linh đã dùng sứ đồ Phi-rơ cảnh báo ở trong Phi-rơ nhì đoạn 3 từ câu 15 đến câu 16. Lại phải nhìn biết rằng sự nhẫn nại lâu dài của Chúa chúng ta là vì sự cứu rỗi, cũng như Phao-lô, anh cùng cha rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho các anh chị em vậy. Cũng như anh ấy đã viết trong mọi bức thư nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và không vững chắc đem giải sai ý nghĩa, như chúng nó đã làm với các phần thánh kinh khác mà chuốc lấy sự hư mất riêng cho chúng nó. Sự dốt nát về lời Chúa không do sự thiếu giáo dục nơi học đường, bởi vì chính sứ đồ Phi-rơ cũng như sứ đồ Giăng là hai người đánh cá không có học và được Thánh Kinh xác nhận như vậy ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu thứ 13. Khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-rơ và Giăng, biết rằng họ là người bình dân không học, thì chúng lấy làm lạ, lại nhận biết họ từng ở với Đức Chúa Giê-xu Dù là người bình dân không học, nhưng mà hai ông đã viết ra những điều sâu nhiệm ở trong các sách Văn, Văn nhất, Văn nhì, Văn ba, Khải Huyền và Phi Rơ nhất, Phi Rơ nhì của Thánh Kinh, mà cho đến ngày nay hàng triệu người đã say sưa, nghiền ngẫm và nhận được nhiều ân phước. Sự dốc nát về lời Chúa là do không có đức tin vững chắc nơi Chúa và do không đọc, không suy ngẫm lời Chúa để cẩn thận áp dụng vào đời sống. Những người chống đối việc vân giữ ngày Sa-bát theo điều răn thứ tư là những người dốt nát về lời Chúa và không có đức tin vững chắc nơi Chúa, nơi lời Chúa. Trái lại, họ tin vào truyền thống và sự giảng dạy nghịch thánh kinh của các giáo hội, tin vào sự suy nghĩ theo ý riêng của chính họ là sự suy nghĩ không dựa vào lẽ thật của thánh kinh. Tương tự như vậy là những người không chịu công nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa thành người, không công nhận Đức Thánh Linh là một thân vị trong ba ngôi Thiên Chúa. Bởi vì họ đã tin theo những cái sự diễn dịch sai lạc của loài người thay vào tin vào những cái lời khẳng định rõ ràng của Thánh Kinh. Côlôse đoạn 2 từ câu 16 đến câu 17 vừa khuyên con dân Chúa chớ để cho bất cứ ai phán xét họ vì họ không kiêng các thức ăn bị xem là ô uế trong thời cựu ước, hoặc là không kiêng uống rượu hoặc các chất làm cho say, hoặc là không giữ 7 ngày lễ hội trong cựu ước, hoặc là không giữ ngày lễ trăng mới, hoặc là giữ các ngày lễ hội ấy nhưng không giữ các ngày sa bát của các ngày lễ hội ấy. Nhưng cùng một lúc thì Côlôse đoạn 2 từ câu 16 đến câu 17 cũng khuyên con dân Chúa chớ để cho ai phán xét họ vì họ kiêng các thức ăn bị xem là ô uế trong thời cựu ước, kiêng uống rượu hoặc các chất làm cho say, giữ 7 ngày lễ hội trong cựu ước, giữ ngày lễ trăng mới, giữ các ngày sa bát của các ngày lễ hội ấy. Nhóm chữ chớ để ai phán xét có nghĩa là đừng chấp nhận sự phán xét của bất cứ ai, đừng quan tâm đến và thậm chí cũng đừng tranh luận. Con dân Chúa chỉ cần nói lên lẽ thật, còn việc nghe theo lẽ thật hay không là sự tự do lựa chọn của những người nghe. Và sở dĩ chúng ta biết rằng Côlôse đoạn 2 câu 16 đến câu 17 cùng một lúc khuyên cả người giữ lẫn người không giữ các điều luật hình bóng, đừng quan tâm đến sự phán xét của bất cứ ai, là bởi vì cũng chính sứ đồ Phaolô đã viết ở trong Roma đoạn 14 từ câu 1 đến câu 6 như thế này. Câu 1: các anh chị em hãy tiếp nhận người yếu đức tin, chớ tranh cãi về sự khác biệt. Câu 2: người thì tin mình có thể ăn được mọi thứ, người khác yếu đuối thì ăn rau. Câu thứ 3: người ăn chớ khinh dễ người không ăn, và người không ăn chớ phán xét người ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy. Câu 4: ngươi là ai mà phán xét tôi tớ của người khác? Người ấy đứng hay ngã, ấy là việc của chủ người ấy, nhưng người ấy sẽ đứng, vì Đức Chúa Trời có thể làm cho người ấy đứng vững vàng. Câu 5: người thì xem trọng ngày này hơn ngày khác, người khác thì xem trọng mọi ngày, mỗi người hãy tin chắc trong tâm trí mình. Câu 6: người giữ ngày, giữ vì Chúa, người không giữ ngày, đối với Chúa người ấy không giữ. Người ăn, ăn vì Chúa, vì người ấy tạ ơn Đức Chúa Trời. Người không ăn, đối với Chúa người ấy không ăn và tạ ơn Đức Chúa Trời. Sự kiêng các thức ăn không tinh sạch ở trong thời cựu ước là điều luật hình bóng cho sự không nuôi dưỡng linh hồn của mình bằng những thú vui tội lỗi, được tiêu biểu bằng hành động không ăn các thức ăn có mang nhiều mầm bệnh, đồng thời làm hình bóng cho sự không sa ngã vì bị cám dỗ của Đức Chúa Giêsu Christ và của những ai thật sự ở trong Ngài. Chắc chắn là trước khi loài người phạm tội thì không hề có loài vật nào là không tinh sạch, bởi vì Thiên Chúa đã phán rõ ràng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 31 như thế này: Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài đã làm thật rất tốt lành, vậy có buổi tối và buổi sáng, ấy là ngày thứ sáu. Sự ô uế, bệnh tật và sự chết chỉ đến trong thế gian sau khi loài người phạm tội, làm cho cả thế gian bị ô nhiễm vì sự phạm tội của loài người, khiến cho môi trường sống bị băng hoại. Và đương nhiên, có những loài bị ô nhiễm nhiều, có những loài bị ô nhiễm ít. Loài nào bị ô nhiễm nhiều thì mang nhiều mầm bệnh, như các loài chuyên ăn các xác chết bị xem là vật ô uế, thì loài người không nên ăn chúng. Tuy nhiên, sau khi Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho nhân loại, thì Đức Chúa Trời đã ba lần phán rất là rõ ràng ở trong khải tượng của Phi-e-rơ rằng Ngài đã làm cho mọi vật không tinh sạch được tinh sạch trở lại, như đã chép ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 10, câu 9 cho đến câu 16. Chúng ta hiểu rằng, sau sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì Đức Chúa Trời đã phục hồi sự tinh sạch cho muôn vật, vì cái giá phải trả cho sự phạm tội của loài người đã được Đức Chúa Giêsu Christ hoàn tất. Muôn vật không phạm tội mà bị ô uế lây vì sự phạm tội của loài người, thì muôn vật đương nhiên được phục hồi sự tinh sạch khi sự phạm tội của loài người đã được trả giá. Vì thế con dân Chúa không cần phải kiêng các thức ăn bị xem là không tinh sạch trong thời cựu ước nữa. Điều luật cấm ăn các thức ăn không tinh sạch là một điều luật hình bóng và không còn hiệu lực trong thời tân ước. Sự đắc thắng mọi cám dỗ cũng đã được Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành. Và những ai ở trong Đấng Christ thì có sự đắc thắng bởi ân điển và sức mạnh từ nơi Ngài. Riêng điều luật cấm ăn máu vẫn còn hiệu lực, bởi vì máu của Đức Chúa Giêsu Christ vẫn còn tiếp tục tẩy rửa tội lỗi cho bất cứ ai tin nhận Ngài. Tuy nhiên, nếu có ai muốn kiêng các thức ăn bị xem là không tinh sạch trong thời cựu ước, vì muốn vâng giữ luật ấy để nhắc nhở mình không nuôi dưỡng linh hồn bằng những thú vui tội lỗi, thì chớ có ai phán xét người ấy, miễn là người ấy không tin rằng phải kiêng các thức ăn ấy để được cứu rỗi, hoặc không tin rằng ai ăn các thức ăn ấy là phạm tội. Ở trong thời cựu ước, các thầy tế lễ bị cấm uống rượu hay là thức uống nào làm cho say mỗi khi vào trong đền thờ của Chúa. Và điều ấy được chép ở trong Lê Vi Ký đoạn 10 câu 9. Luật ấy làm hình bóng cho sự mỗi khi chúng ta ở trong sự thờ phượng Thiên Chúa thì chúng ta phải giữ cho tâm thần của mình tỉnh táo, hết lòng hướng về Thiên Chúa trong khi thờ phượng Ngài. Nhiều người cho rằng vì ngày nay mỗi con dân Chúa đều là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và thân thể của mỗi người đều là đền thờ Thiên Chúa, cho nên con dân Chúa không được uống rượu hay là bất cứ thức uống nào làm cho say. Mới nghe thì thấy hợp lý và khôn sáng, nhưng mà xét kỹ thì không đúng với Thánh Kinh. Bởi vì thời Tân Ước con dân Chúa vẫn được phép uống rượu, miễn là đừng say rượu, đừng ghiền rượu, thậm chí có thể dùng rượu như là một chất thuốc. Ở trong Timôthê nhất đoạn 5 câu 23 chép: đừng chỉ uống nước thôi, nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con và con thường bị bệnh. Đặc biệt câu này ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, thì cái câu mà uống nước thôi, cái từ ngữ mà uống nước thôi đó là một cái từ ngữ rất là đặc biệt. Nó dành cho những người chỉ chọn uống nước chứ không uống thứ gì khác. Đây không phải chỉ là một cái sự uống nước bình thường như chúng ta uống, mà đây là một cái sự chọn chỉ uống nước mà không uống thứ gì khác. Cho nên nếu mà dịch cho thật là sát nghĩa đó, đừng chỉ có uống nước mà thôi. Và chính cái sự dùng chữ như vậy, cái sự mà một người như Timôthê trước giờ chỉ chấp nhận uống nước mà không uống một thứ gì khác, nay được Phaolô khuyên cũng phải uống một ít rượu nữa vì sức khỏe của Timôthê, vì cớ dạ dày của Timôthê như thế nào đó mà cần phải uống một ít rượu để làm cho ấm dạ dày. Và cũng vì cớ Timôthê hay bị bệnh, sức khỏe không được tốt, cho nên có thể uống một ít rượu mỗi ngày như cái cách mà người Việt Nam thường nói là uống rượu thuốc vào mỗi bữa cơm chiều đó, thì có thể giúp cho khí huyết được lưu thông tốt và giúp cho thân thể được khỏe mạnh. Ở trong Tít đoạn 2 câu 3 thì Phaolô khuyên Tít như sau: những đàn bà lớn tuổi cũng vậy, phải nên thánh trong thái độ, đừng vu khống, đừng nô lệ cho sự uống quá nhiều rượu, hãy làm người dạy những sự lành. Ở đây không phải là cấm uống rượu, nhưng mà dạy rằng đừng có uống quá nhiều rượu để trở thành nô lệ, tức là nghiền rượu. Các câu Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18, Timôthê nhất đoạn 3 câu 3, câu 8, Tít đoạn 1 câu 7 đều là những câu cấm say rượu, chứ không phải là cấm uống rượu. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống thì ở trong các câu ấy dịch là mê rượu và nghiền rượu. Nhưng mà thật ra trong nguyên ngữ của Thánh Kinh là cấm say rượu, đừng say rượu. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã làm phép lạ hóa nước thành rượu trong một tiệc cưới ở tại Cana như Giăng 2 đã cho chúng ta biết. Vì thế con dân Chúa được phép uống rượu và các thức uống say, miễn là giữ mình, đừng để cho bị say mà không kiềm chế được các hành động của mình. Con dân Chúa tuyệt đối không uống quá nhiều rượu khiến cho trở thành người nghiện rượu. Nếu có ai hoàn toàn không uống rượu thì đó là sự tự do lựa chọn của người ấy. Nhưng người ấy không được lên án những người uống rượu hay các thức uống làm cho say, không được cho rằng uống rượu là phạm tội. Lý luận cho rằng sự uống rượu làm cho thân thể bị ô uế là không hợp lý, bởi vì rượu được dùng làm của lễ dâng lên Thiên Chúa thì làm sao uống rượu lại làm cho thân thể của mình ô uế? và rượu được Đức Chúa Giêsu Christ làm phép lạ ban cho những người dự tiệc cưới tại Cana, thì làm sao rượu lại là uống rượu lại là khiến cho thân thể của mình ô uế? Và chính Phaolô cũng khuyên Timôthê nên uống chút ít rượu. Chỉ có người nào say rượu thì người ấy tự làm cho thân thể của mình bị ô uế khi người ấy làm ra những việc sai trái trong lúc say rượu. Những người uống rượu cũng không được chỉ trích những người không uống rượu. Ngoài ra, sự uống rượu trước khi bước vào đền thờ để phụng sự Chúa cũng làm hình bóng cho sự con dân Chúa vẫn suy nghĩ đến những sự thuộc về thế gian trong khi đang thờ phượng Chúa, không hoàn toàn hết lòng hướng về Chúa. Nhiều người đang khi tham dự thờ phượng Chúa với hội thánh mà vẫn để cho tâm trí của mình suy nghĩ đến các thú vui, đến việc làm ăn hoặc những nhu cầu hoặc hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, hoặc là nói chuyện riêng với người khác. Thời nay, với tất cả những cái phương tiện thông tin hiện đại thì lại còn có thêm cái sự chat, text, email, nghe nhạc, xem tin tức hoặc là lướt mạng trong khi đang tham dự nhóm thờ phượng Chúa với hội thánh. Đó là những cái hình thức uống rượu trong khi thờ phượng Chúa. Lê Vi Ký đoạn 23 ghi lại 7 ngày lễ hội làm hình bóng cho các hoạt động trong mục vụ của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngày và tháng thì được tính theo lịch Do Thái, tức là loại lịch dựa trên lịch Đức Chúa Trời ban cho họ như đã chép ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 12 câu 2. Ngày 14 tháng 1 là lễ vượt qua. Ngày 15 tháng 1 là lễ bánh không men kéo dài 7 ngày. Ngày đầu và ngày cuối đều là ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ ngơi khỏi mọi công việc lao động để nhóm hiệp thờ phượng Thiên Chúa. Ngày 16 tháng 1 là lễ dâng bó lúa đầu mùa. Ngày 6 tháng 3 là lễ các tuần lễ, còn gọi là lễ ngũ tuần, nhằm ngày thứ 50 kể từ ngày sau ngày Sa-bát đầu tiên của lễ bánh không men, chứ không phải là chủ nhật thứ 7 sau chủ nhật Easter của Cơ Đốc giáo. Ngày này cũng là một ngày Sa-bát. Ngày 1 tháng 7 là lễ thổi kèn, ngày này cũng là một ngày Sa-bát. Ngày 10 tháng 7 là lễ chuộc tội, ngày này cũng là một ngày Sa-bát. Ngày 15 tháng 7 là lễ lều trại kéo dài suốt 7 ngày. Ngày đầu là ngày Sa-bát, ngày thứ 8 theo sau lễ cũng là ngày Sa-bát. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống thì dịch là lễ lều tạm. Nhưng mà ở trong nguyên ngữ Thánh Kinh thì không có cái chữ tạm, mà chỉ có cái chữ, một cái danh từ để chỉ về lều trại. Cho nên tôi đã hiểu đính lại lễ lều tạm thành lễ lều trại. Lễ vượt qua làm hình bóng sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ cho toàn thể loài người. Vì thế Đức Chúa Giêsu Christ được gọi là chiên con lễ vượt qua, như Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 7 đã chép. Vậy hãy làm cho mình sạch men cũ để các anh chị em trở nên bột nhồi mới không men, như các anh chị em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là chiên con lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết thay cho chúng ta. Lễ bánh không men thì làm hình bóng cho đời sống thánh khiết của Đức Chúa Giêsu Christ và đời sống mới thánh khiết của những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, như Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 7 mà tôi mới vừa đọc đã cho chúng ta biết. Ngày Sa-bát đầu thì làm hình bóng cho sự con dân Chúa được mãi mãi yên nghỉ khỏi sự nô lệ cho tội lỗi, như Roma đoạn 6 từ câu 6 đến câu 7 đã cho chúng ta biết. Ngày Sa-bát cuối thì làm hình bóng cho sự con dân Chúa bước vào sự yên nghỉ khỏi sự lao khổ của xác thịt khi họ ra khỏi cuộc đời này, như Khải Huyền đoạn 14 câu 13 cho chúng ta biết. Lễ dâng bó lúa đầu mùa thì làm hình bóng cho sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ và sự phục sinh của những ai ở trong Đấng Christ, như Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 20 đến câu 23 chép. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ những kẻ chết sống lại trở thành trái đầu mùa của những người ngủ. Vì sự chết đến bởi một người thì sự sống lại của những kẻ chết cũng đến bởi một người. Như trong Adam mọi người đều chết thì cũng vậy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ được sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, sau đó là những ai thuộc về Đấng Christ trong sự đến của Ngài. Lễ các tuần lễ, còn gọi là lễ ngũ tuần, thì kỷ niệm ngày Đức Chúa Trời ban hành 10 điều răn và các điều luật cho loài người tại núi Sinai, và cũng là làm hình bóng cho sự tái sinh của những ai tin nhận Đấng Christ, như Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 từ câu 20 đến câu 23 đã chép. Sự thành lập hội thánh như Công vụ các sứ đồ đoạn 2 đã chép, và sự luật pháp của Thiên Chúa được chép trong lòng con dân Chúa như Hê-bơ-rơ đoạn 8 câu 10 và Giê-rê-mi đoạn 31 câu 33 chép. Ngày Sa-bát của lễ này thì làm hình bóng cho sự con dân Chúa được yên nghỉ khỏi gánh nặng của hình phạt từ các điều luật định tội của luật pháp, như Roma đoạn 8 câu 1 đã xác định. Lễ thổi kèn làm hình bóng cho sự hội thánh được cất ra khỏi thế gian và sự nhóm hiệp sau kỳ tận thế của con dân Chúa là những người tin Chúa trong cơn đại nạn. Corinto nhất đoạn 15 câu 52 chép: trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ sống lại, không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Trong Thessalonica nhất đoạn 4 câu 16 đến câu 17 chép: vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống và còn ở lại sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Và trong Ma-thơ đoạn 24 câu 31: Ngài sẽ sai thiên sứ của Ngài với tiếng kèn lớn nhóm lại những người đã được lựa chọn của Ngài từ khắp bốn hướng gió, từ cuối phương trời này cho đến phương trời kia. Ngày Sa-bát của lễ này làm hình bóng cho sự hội thánh được yên nghỉ khỏi sự hầu vì Chúa ở trên đất, và con dân Chúa trong thời đại nạn được yên nghỉ khỏi sự bách hại của thế gian. Lễ chuộc tội làm hình bóng cho sự cứu chuộc của tin lành chung cho toàn thể loài người, như Văn nhất đoạn 4 câu 10 đã cho chúng ta biết, và làm hình bóng riêng cho sự toàn dân Israel trong kỳ tận thế sẽ được cứu chuộc, như Roma đoạn 21 câu 25 đến câu 27 cho chúng ta biết. Ngoài ra, lễ chuộc tội cũng làm hình bóng cho sự những ai không ở trong sự cứu rỗi sẽ bị phân rẽ khỏi con dân Chúa, như trong sự phán xét ở cuối kỳ tận thế được chép ở trong Ma-thơ đoạn 25 câu 31 đến câu 46, và sự phán xét chung cuộc ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 11 đến câu 15. Theo cái ý nghĩa của con dê đực mang tội lỗi của con dân Chúa bị đuổi vào đồng vắng ở trong nghi thức làm lễ chuộc tội được chép ở trong Lê-vi ký đoạn 16. Ngày Sa-bát của lễ chuộc tội làm hình bóng cho sự những ai ở trong Chúa được yên nghỉ khỏi mọi sự hình phạt, như Roma đoạn 8 câu 1 đã chép. Lễ lều trại làm hình bóng cho sự Thiên Chúa ngôi lời nhập thế làm người ở giữa loài người, như Giăng đoạn 1 câu 14 đã chép. Giăng đoạn 1 câu 14 chép rằng Ngài đã đóng trại ở giữa chúng ta. Lễ lều trại cũng làm hình bóng cho vương quốc ngàn năm như đã được chép ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 1 đến câu 6. Và cũng làm hình bóng cho sự Đức Chúa Trời cùng với Thiên Chúa ngôi lời ở trong danh chiên con sẽ ở giữa loài người trên đất ở trong vương quốc đời đời, như trong Khải Huyền đoạn 21 và đoạn 22 đã cho chúng ta biết. Ngày sa bắt đầu của lễ này thì làm hình bóng cho sự con dân Chúa được yên nghỉ khỏi sự băng hoại của thế gian tội lỗi ở trong vương quốc ngàn năm. Ngày sa bắt cuối thì làm hình bóng cho sự con dân Chúa được yên nghỉ đời đời khỏi mọi sự đau khổ khó nhọc ở trong vương quốc đời đời. Và đây cũng chính là ngày Sa-bát được nói đến ở trong Hebrew đoạn 4 từ câu 9 đến câu 10. Nói cách khác, ngày Sa-bát sau cùng của lễ lều trại mới là hình bóng của cái ngày Sa-bát được nói ở trong Hebrew đoạn 4 câu 9 đến câu 10, chứ không phải là Sa-bát của mỗi thứ bảy trong tuần. Ngày lễ trăng mới tức là ngày đón mừng sự bắt đầu cho một tháng mới, và chữ tháng ở trong tiếng Hebrew cũng chính là chữ mặt trăng. Đó là ngày mà mặt trăng bắt đầu tái xuất hiện ở trên bầu trời. Lễ này làm kỷ niệm cho ngày khởi đầu của sự Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập và ban cho họ một đời sống mới, như Xuất Ai Cập ký đoạn 12 câu 2 đã chép: tháng này sẽ làm đầu cho các tháng đối với các ngươi, nó sẽ là tháng thứ nhất trong năm. Ngày lễ này cũng làm hình bóng cho sự bắt đầu của thời kỳ giao ước mới, như Jeremy đoạn 31 câu 31 đã tiên tri. Tức là thời Tân Ước, là thời kỳ Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Lễ này cũng làm hình bóng cho sự bắt đầu của vương quốc ngàn năm như đã chép trong Khải Huyền đoạn 20 từ câu 4 đến câu 6, và sự bắt đầu của trời mới đất mới cùng với vương quốc đời đời như đã chép ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu 5. Lễ này cũng làm hình bóng cho sự bắt đầu một đời sống mới của một con người mới trong Đấng Christ, là đời sống từ bỏ tội, kính sợ, vâng phục, thờ phượng và hầu việc Thiên Chúa trong thần trí và trong lẽ thật, như Corinto nhì đoạn 5 câu 17 và Giăng đoạn 4 câu 3 đã cho chúng ta biết. Ngày lễ trăng mới cũng là một ngày Sa-bát, và ngày Sa-bát ấy làm hình bóng cho sự con dân Chúa được yên nghỉ khỏi cuộc đời xưa cũ bị nô lệ ở trong tội lỗi. vì Đức Chúa Giêsu Christ đã đến, Ngài đã và Ngài đang thi hành mục vụ của Ngài, nên con dân Chúa không cần phải giữ các ngày lễ và các ngày Sa-bát làm hình bóng cho các mục vụ của Đức Chúa Giêsu Christ nữa. Điều này không có nghĩa là con dân Chúa không cần phải giữ ngày Sa-bát thứ bảy hàng tuần, bởi vì ngày Sa-bát thứ bảy hàng tuần được Thiên Chúa lập ra từ khi sáng thế để loài người được yên nghỉ thân thể xác thịt sau 6 ngày làm việc và biệt riêng thời gian để tương giao với Ngài, để thông công với nhau trong sự nhóm hiệp. Ngày nào loài người còn sống ở trong thân thể xác thịt thì ngày ấy loài người còn cần phải giữ ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát thứ bảy cuối tuần không làm hình bóng cho bất cứ sự gì. Đó là ngày của Thiên Chúa và Ngài dùng ngày đó để ban phước cho loài người bằng cách Ngài ban phước cho ngày Sa-bát. Có nghĩa là ngày Sa-bát thứ bảy được Thiên Chúa biệt riêng và ban phước cho. Nên những ai thật lòng tôn kính Thiên Chúa qua sự giữ ngày Sa-bát thì họ sẽ được hưởng các thứ phước từ Thiên Chúa. Mệnh lệnh của Đức Thánh Linh ở trong Hebrew đoạn 10 câu 25 là mệnh lệnh truyền cho con dân Chúa không được bỏ qua sự nhóm lại trong ngày Sa-bát thứ bảy. Bởi vì trong suốt Thánh Kinh chỉ có lệnh truyền cho con dân Chúa phải nhóm hiệp trong ngày Sa-bát, chứ không có lệnh truyền cho con dân Chúa phải nhóm hiệp trong một ngày nào khác. Hebrew đoạn 10 câu 25 truyền như thế này: chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau và khuyên bảo càng hơn khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. Và Hebrew đoạn 10 câu 25 nằm ở trong văn mạch của Hebrew đoạn 10 từ câu 6 đến câu 31. Có nghĩa là ai bỏ qua sự nhóm hiệp của Hội Thánh trong ngày Sa-bát thì người ấy cố ý phạm tội, cố ý giày đạp Đấng Christ, cố ý xem thường máu thánh của Ngài và cố ý khinh thường Đức Thánh Linh. Có người nói, tôi giữ ngày Sa-bát vào Chủ nhật. Nhưng mà Thánh Kinh nói rõ ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, cũng không một chỗ nào trong Thánh Kinh dạy rằng ngày Sa-bát đã đổi từ thứ bảy sang ngày thứ nhất, tức là Chủ nhật. Sự giảng dạy trong các giáo hội mang danh Đấng Christ cho rằng ngày Sa-bát đã đổi sang Chủ nhật chỉ là lời dối trá và quỷ biện của Cơ Đốc giáo mà thôi. Và đó cũng là điều đã được Đức Thánh Linh qua Sứ đồ Phao-lô cảnh báo con dân Chúa từ gần 2000 năm qua, như chúng ta đã thấy ở trong Côlôse đoạn 2 câu 18. Con dân Chúa có thể nhóm hiệp với nhau trong mọi nơi và trong mọi lúc, nhưng con dân Chúa không được bỏ qua sự nhóm hiệp của Hội Thánh trong ngày Sa-bát thứ bảy. Theo văn mạch thì những ngày Sa-bát được nói đến trong câu 16 mà chúng ta đang học đây là những ngày Sa-bát làm hình bóng trong các ngày lễ hình bóng như đã giải thích ở trên, chứ không phải nói đến ngày Sa-bát thứ bảy hàng tuần. Con dân Chúa ngày nay không cần phải giữ các ngày lễ hội thời cựu ước và những ngày Sa-bát của chúng theo như nghi thức được quy định trong sách luật pháp, nhưng giữ tinh thần của các ngày lễ ấy trong thần trí của mình. Có nghĩa là con dân Chúa luôn nhớ và biết ơn những sự Đức Chúa Giêsu Christ đã làm ra cho mình, sống như Đấng Christ đã sống trong thân xác của một con người, vui hưởng sự yên nghỉ thuộc linh và mong chờ những sự còn lại mà Đấng Christ sẽ làm ra cho mình như đã được hứa ở trong Thánh Kinh. Đó chính là ý nghĩa của Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 8. Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ cũng chớ dùng men độc ác xấu xa, nhưng dùng bánh không men của sự tinh sạch và của lẽ thật. Nếu có ai muốn giữ các ngày lễ hội và các ngày Sa-bát của các ngày lễ ấy theo như nghi thức được quy định trong sách luật pháp, với lòng tôn kính và biết ơn Thiên Chúa, thì người ấy cứ làm, miễn sao người ấy không cho rằng ai không giữ các ngày lễ ấy theo nghi thức đã chép trong cựu ước là phạm tội. Câu 18. Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lại các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích. Thực tế đáng buồn là từ khi Hội Thánh được Đức Chúa Giêsu Christ thành lập cho đến nay, Satan đã gieo quá nhiều cỏ lùng vào trong thế gian, như đã được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 4 đến câu 30 và câu 37 đến câu 43. Cỏ lùng là một loại cỏ có hình dạng giống như lúa mì, nhưng sức mọng thì lại mạnh hơn lúa mì. Và hạt của nó thì chứa độc tố, ăn phải nhiều thì có thể gây ra chết người. Cỏ lùng thường mọc lẫn với lúa mì. Ở trong giai đoạn đầu rất khó để phân biệt cỏ lùng với lúa mì, vì bề ngoài của chúng thì nhìn thấy giống hệt với nhau. Nhưng khi đến thời điểm cỏ và lúa cùng bắt đầu đơm bông thì sự khác biệt trở nên rõ ràng. Nhưng khi ấy đã quá muộn để nhổ cỏ lùng, bởi vì rễ của nó thì đã đan quyện với rễ của lúa mì. nếu nhổ cỏ lùng thì sẽ làm đứt luôn rễ của lúa mì. Hội thánh của Chúa chỉ có một, nhưng Satan đã gieo ra hàng chục ngàn tổ chức tôn giáo mạo danh làm hội thánh của Chúa. Người trong các tổ chức tôn giáo ấy cũng giảng tin lành, cũng dùng thánh kinh, cũng tổ chức thờ phượng Thiên Chúa, nhưng thực chất là pha trộn tà giáo, ngoại giáo, văn hóa của thế gian, dẫn dắt người nghe đi lạc khỏi lẽ thật của Thiên Chúa là thánh kinh. Hơn bao giờ hết, con dân Chúa cần ghi nhớ những lời sau đây mà tránh xa tất cả các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa, được gọi chung là Cơ Đốc giáo. Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 13 đến câu 15 chép: vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, vì chính Satan giả dạng làm thành thiên sứ sáng láng. Vậy nên chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó giả dạng như những người giúp việc công bình. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ xứng với việc làm của chúng nó. Nhiều người ngày nay trầm trồ trước những phép lạ. Phép lạ đây phải đóng ngoặc kép, do những tôi tớ của Satan mạo danh Chúa làm ra, tiếp tay phổ biến, tuyên truyền cho chúng bằng cách share những cái tin tức về những phép lạ ấy ở trên trang mạng xã hội của mình như là trang Facebook. Họ không nhớ đến lời cảnh báo của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong Ma-thơ đoạn 7 từ câu 15 đến câu 23. Đặc biệt là trong câu 23, Đức Chúa Giêsu Christ đã gọi những kẻ từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ là những kẻ làm ác. Ngài không biết họ bao giờ. Nghĩa là họ chưa bao giờ là chiên của Chúa, dù họ nhân danh Chúa làm ra nhiều việc vĩ đại. Bởi vì Chúa biết chiên của Chúa, như Giăng đoạn 10 câu 14 đã ghi lại lời phán của Ngài như sau: ta là người chăn hiền lành, ta biết chiên của ta, chiên của ta biết ta. Thế mà Chúa nói rằng Ngài không biết những kẻ đã từng nhân danh của Ngài để nói tiên tri, nhân danh của Ngài để mà trừ quỷ và nhân danh của Ngài mà làm nhiều phép lạ. Thì điều đó rõ ràng chứng tỏ họ không bao giờ là chiên của Chúa, họ không bao giờ thật sự là con dân Chúa, tôi tớ Chúa, hoặc là ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Điều gì chúng ta không biết chắc thì chúng ta đừng có dự phần. Hãy xem lại trang Facebook của mình xem mình có chia sẻ những cái điều thuộc về những người như vậy hay không. Có một điều rất là lạ lùng, đó là ngày nay nếu mà chúng ta nhìn thấy những cái cuộc lên đồng lên bóng có những cái phép lạ như là người ta dùng một thanh nhọn, một thanh sắc nhọn đâm xuyên qua gò má của người ta hoặc đâm xuyên qua bàn tay của người ta mà không chảy máu, thì chúng ta thấy rất là kỳ lạ, nhưng mà chúng ta không tin cái điều đó đến từ nơi Chúa. Nhưng mà nếu có ai nhân danh Chúa để làm những việc dường như là phép lạ thì chúng ta lại vội vàng tin ngay và chúng ta lại amen với họ, chúng ta lại cảm tạ Chúa, rồi chúng ta lại chia sẻ những điều đó trên trang mạng xã hội của mình, thì rất là vô lý. Khi mà chúng ta tìm hiểu sâu một chút thì thấy tín lý của họ, sự giảng dạy của họ nghịch lại thánh kinh, nếp sống đời sống của họ hoàn toàn nghịch lại thánh kinh. Thử hỏi những người có niềm tin sai lạc với thánh kinh, những người có nếp sống sai lạc với thánh kinh thì làm sao được ơn của Chúa, được thánh linh của Chúa để mà làm ra phép lạ. Dù cho họ có biểu diễn những cái việc đuổi quỷ dường như là thành công đi chăng nữa thì đó cũng chẳng qua là việc quỷ lớn đuổi quỷ nhỏ, làm trò giả mạo để mà khiến cho người ta thán phục nó, tin theo nó và thờ phượng nó mà thôi. Vào thời bấy giờ tại Colosse có những người đã tin nhận tin lành nhưng lại tiếp nhận từ các tín ngưỡng và tôn giáo của thế gian giáo lý về sự thờ lại các thiên sứ, giáo lý về sự loài người có thể đạt được sự cứu rỗi qua trí thức và sự bố thí. Họ phổ biến các ngoại giáo như vậy ở trong hội thánh. Họ khoe khoang sự hiểu biết của họ về bản thể và các phẩm trật của các thiên sứ, về sự hiểu biết những điều sâu nhiệm trong cõi thuộc linh. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ gọi đó là sự biết những điều sâu thẳm của Satan, như đã chép ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 24. Bởi vì đó là sự lường gạt của Satan qua các ảo giác. Ngày nay, hình thức nổi bật nhất của tri thức luận hoặc là của ngộ giáo chính là thiền. Những người ngồi thiền xưng nhận rằng họ đạt được sự thông biết sâu nhiệm trong thế giới thuộc linh. Họ thấy được và vào được những cảnh trời màu nhiệm. Thậm chí có người còn tuyên bố rằng họ thấy được Đức Chúa Giêsu và họ thấy những thần thánh khác ở trong niềm tin của ngoại giáo hiệp nhau ở bên cạnh Đức Chúa Giêsu. Ở trong phong trào ân tứ ngũ tuần của Cơ Đốc giáo thì là cái sự được thấy khải tượng, và chữ khải tượng ở đây phải đóng ngoặc kép bởi vì nó không phải là khải tượng thật từ nơi Chúa. Họ cho rằng họ có những khải tượng Và trong những khải tượng ấy họ thấy Chúa, họ thấy thiên đàng, họ thấy hỏa ngục. Nhưng mà khi họ kể lại thì chi tiết của những khải tượng ấy lại không đúng với Thánh Kinh. Bước vào những sự chẳng xem thấy, có nghĩa là sống theo những sự dạy dỗ của tà giáo hoặc là của ngoại giáo. Những sự không thể nhìn thấy bằng con mắt xác thịt lẫn con mắt thuộc linh. Là con dân của Chúa, chúng ta không nhìn thấy lẽ thật của Thánh Kinh bằng con mắt xác thịt, nhưng bằng con mắt thuộc linh, dẫn đến sự chúng ta tin vào Thiên Chúa và lời của Thiên Chúa. Con mắt thuộc linh chính là sự tri thức, tức là sự biết do chính Thiên Chúa ban cho chúng ta, hoàn toàn khác với học thức và trí thức dựa trên học thức, không đúng với Thánh Kinh, dựa trên sự tu tập theo các pháp môn của ngoại giáo. Những người khoe khoang sự trí thức của mình về thuộc linh bởi sự học tập và suy luận theo tà giáo và ngoại giáo, theo những ý tưởng thần học nghịch Thánh Kinh của các giáo hội, chỉ là những kẻ bởi xác thịt mà kiêu ngạo một cách vô ích. Kiêu ngạo vô ích là kiêu ngạo mà chẳng được ích lợi gì. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là có cái sự kiêu ngạo đem lại ích lợi. Chẳng qua đây chỉ là cái cách nói để nhấn mạnh đến cái tính hư không của sự kiêu ngạo mà thôi. Câu thứ 19. Không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời. Động từ nắm giữ được dùng ở trong câu 19 này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là nắm chặt lấy bằng hai tay, không buông ra. Danh từ đầu được dùng để chỉ về Đức Chúa Giêsu Christ là đầu của Hội Thánh. Con dân Chúa cần phải nắm chặt lấy Đấng Christ, không bao giờ buông ra, bởi Đức Chúa Giêsu Christ và từ nơi chính Ngài mà mọi người trong Hội Thánh, tức là các chi thể trong thân thể của Ngài, được liên kết với nhau thành một và được nuôi dưỡng bởi Ngài. Các khớp là những sự thông công, tương giao giữa các chi thể với nhau. Các dây chằng là những sự yêu thương, quý mến mà các chi thể dành cho nhau. Hội Thánh được Đức Chúa Trời làm cho lớn lên, như Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 6 đến câu 7 đã xác định, và Ngài làm cho lớn lên bằng cách ban đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở trong các nơi trên trời qua sự quan phòng của Ngài đối với Hội Thánh, như Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 đã cho chúng ta biết. Câu 20. Vậy nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian các anh chị em lại phục tùng những quy định? Câu 21. Ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ. Câu 22. Tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến theo các điều răn và giáo lý của loài người. Và cái cách hành văn này của Phaolô ở trong cái ngôn ngữ Hy Lạp nó khiến cho chúng ta cũng hơi lấn cấn một chút. Đúng ra thì ba câu này nên viết như thế này: vậy nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian các anh chị em lại phục tùng những quy định theo các điều răn và giáo lý của loài người? Là những quy định như là ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ. Bởi vì tất cả những sự ấy đều hư hại khi được dùng đến. Nếu viết như vậy thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Những quy định ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ vừa có ý nói đến những điều luật hình bóng liên quan đến sự ăn uống trong các điều luật thời Cựu Ước, như điều luật cấm ăn các thức ăn bị cho là không tinh sạch, mà cũng vừa có ý nói đến những lề thói kiêng cử ở trong thế gian. Con dân Chúa đã chết với Đấng Christ, tức là đã chết luôn các thói quen theo thế gian. Dù con dân Chúa vẫn sống giữa thế gian, nhưng họ là những tạo vật mới, sống theo thần trí mới, như Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 đã khẳng định. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì người ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Họ không còn bị nô lệ cho các lề thói của thế gian, như Galati đoạn 4 câu 3 đến câu 10 đã dạy. Họ sống theo lời Chúa, chứ không sống theo các lề thói của thế gian, tức là các điều răn và giáo lý của loài người. Thế nhưng, ngày nay có hơn 2 tỷ người xưng nhận mình là con dân Thiên Chúa, môn đồ của Đấng Christ, nhưng họ lại sống theo các lề thói của thế gian, sống theo các truyền thống và sự giảng dạy của các giáo hội, mà bỏ đi các điều răn của Đức Chúa Trời. Thậm chí một trong các tôn giáo lớn mang danh Chúa đã cấm đoán các tu sĩ của họ không được kết hôn, bất kể lời của Chúa đã dạy một cách rõ ràng ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 2. Nhưng để tránh sự tà dâm, thì mỗi người đàn ông có vợ cho mình và mỗi người đàn bà có chồng cho mình. Một vài tôn giáo khác là những tôn giáo mang danh Chúa thì lại cấm con dân Chúa không được ăn các thức ăn bị xem là không tinh sạch trong thời Cựu Ước. Các tôn giáo ấy đã làm ứng nghiệm lời này được tiên tri ở trong Timôthê nhất đoạn 4 từ câu 1 đến câu 5. Đấng thần linh phán tỏ tường rằng trong những thời buổi sẽ đến, có những kẻ sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ. Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình làm cho lương tâm của chúng chai lì. Chúng sẽ cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai có lòng tin và biết lẽ thật, nhận lấy sau khi cảm tạ. Mọi vật thọ tạo của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh sau khi cảm tạ, vì nó được nên thánh bởi lời Thiên Chúa và lời khẩn nguyện. Mọi vật thọ tạo ở trong câu 4, theo văn mạch là nói đến mọi thức ăn mà chúng ta có thể ăn, đều do Thiên Chúa tạo ra, cho nên chúng là tốt lành. Khẩn nguyện là lời cầu xin tha thiết, chân thành dâng lên Chúa. Con dâng Chúa thưa với Chúa cách đầy lòng biết ơn và xin Chúa thánh hóa các thức ăn, thức uống trước khi ăn và uống. Ở trong các bữa ăn chính, con dâng Chúa nên cầu nguyện thành lời. Nhưng mà khi chúng ta ăn uống lót lòng hoặc là giải khát thì chúng ta có thể thầm nguyện trong lòng cái lời cảm tạ Chúa. Nói như vậy có thể có người sẽ hỏi rằng không lẽ mỗi khi tôi uống một ly nước tôi cũng nói lời cảm tạ Chúa. Vâng, đúng như vậy. Đó là cái cơ hội để cho chúng ta nhớ đến cái sự quan phòng của Chúa. Và thật sự, không có sự quan phòng của Chúa thì chúng ta không có nước mà uống. Chắc chắn uống một ly nước mà không nói lời cảm tạ Chúa, không có tâm lòng hướng về Chúa, biết ơn Chúa, với uống một ly nước bằng một tấm lòng cảm tạ Chúa, biết ơn Chúa, hai điều đó rất là khác biệt. Khác biệt ở cái chỗ, điều thứ nhất thì không có được phước, ngoài cái phước vật chất là cái chất nước đó làm cho mình đã khát. Nhưng mà điều thứ nhì thì vừa đem lại cái phước vật chất làm cho mình đã khát mà lại vừa đem đến cái phước thuộc linh mà chúng ta khó mà biết được. Nhưng mà chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho những ai có tấm lòng biết ơn Ngài, hướng về Ngài, ghi nhớ những điều mà Ngài đã làm ra cho họ. Câu 23. Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể, nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt. Các lề thói của thế gian, các truyền thống của các giáo hội đều có lý và đều khôn sáng, nhưng mà có lý và khôn sáng theo cái tiêu chuẩn của thế gian và theo cái tiêu chuẩn của các tôn giáo do loài người lập ra. Nhưng các tiêu chuẩn ấy chỉ là bởi ý riêng của loài người, khiến cho loài người vâng theo trở nên khiêm nhường và khắc khổ với thân thể của mình. Nhưng chúng không giúp ích gì cho sự nuôi dưỡng thân thể xác thịt, không thỏa mãn được nhu cầu bổ dưỡng của thân thể xác thịt. Thân thể xác thịt của chúng ta có những nhu cầu chính đáng, như là đói thì phải được ăn, khát thì phải được uống, mệt thì phải được nghỉ ngơi. Nếu vì tuân theo các lệ thói của thế gian và các truyền thống của giáo hội mà kiêng cử sự ăn uống thì sẽ không giúp ích gì, vì không thỏa mãn cho các nhu cầu chính đáng của thân thể xác thịt. Không thỏa mãn các nhu cầu chính đáng của thân thể xác thịt sẽ dẫn đến sự đau ốm, bệnh tật cho thân thể xác thịt, và như vậy là phạm tội hủy hoại đền thờ của Thiên Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 đến câu 17 chép: Các anh chị em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa và đấng thần linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao? Nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em. Có thể nói 99% sự thờ phượng Chúa trong Cơ Đốc giáo là sự thờ phượng theo ý riêng của loài người, không phải là sự thờ phượng trong thần trí và trong lẽ thật như văn đoạn 4 câu 3 và câu 4 đã dạy cho chúng ta. Con dân chân thật của Chúa cần phải tránh xa mọi lề thói của thế gian và mọi truyền thống nghịch thánh kinh của các giáo hội. Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta lời hằng sống của Ngài là thánh kinh để chúng ta có nền tảng vững chắc cho đức tin của chúng ta. Cảm tạ Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của chúng ta và là đấng kết hiệp chúng ta làm một trong Ngài, nuôi dưỡng chúng ta bằng lẽ thật của lời hằng sống. Cảm tạ Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, Ngài luôn giúp cho chúng ta hiểu biết sâu nhiệm lời hằng sống và dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Chúng ta hãy siêng năng và hết lòng đọc, suy ngẫm ngày đêm lời hằng sống của Thiên Chúa, tức là Thánh Kinh, và cẩn thận làm theo để được sự khôn sáng và thịnh vượng. Trên hết là chúng ta được vui thỏa trong sự có tri thức và trí thức về lời Chúa và được đẹp lòng Thiên Chúa. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý với chúng tôi, với tôi và Mỹ Linh, để chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca tôn vinh Chúa.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Xin Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa qua bài thánh ca Thế Nhân Ơi Mau Về Bên Chúa. Đường về chốn quê hương ở trên trời, Chúa Giêsu chung bước từng phút dài. Lời Ngài dạy khuyên chớ lo sợ chi, vì ta vẫn luôn đi cùng với con. Thế nhân ơi, mau về bên Chúa. Đời lắm đắng cay, nào có đau chân tiền. Về bên Chúa nhân từ kính yêu, một đời xưa nước trôi hoa từ nay sống trong ân điển thiên đàng. Đây sẽ xem như giấc lòng này chờ mong Chúa Giêsu thôi, Ngài vui đón ta đi vào nước trời. Về chốn quê hương ở trên trời, Chúa Giêsu chung bước từng phút dài. Lời Ngài dạy khuyên chớ lo sợ chi, vì ta vẫn luôn đi cùng với con. Thế nhân ơi, mau về bên Chúa. Đời lắm đắng cay, nào có đau chân tình. Về bên Chúa nhân từ kính yêu, một đời xưa nước trôi hoa từ nay sống chung ân điển thiên đàng. Khi giang xem như giấc mộng đã lòng này chờ mong Chúa Giêsu thôi, Ngài vui đón ta đi vào nước cha, Ngài vui đón ta đi vào nước cha. Cảm tạ Chúa, xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý.